Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện tâm đắc thể hội nhân dịp chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới 13 tháng 5 trên Minh Huệ Net, có tiêu đề Đại Pháp giúp tôi thoát khỏi bóng tối, bước trên con đường quang minh. Bài viết của Trương An Khang, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục, đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 13 tháng 6 năm 2023. Tôi năm nay 70 tuổi. Tháng 3 năm 1994, tôi may mắn được tham gia khóa giảng Pháp của sư phụ tổ chức tại hội trường 81 Thiên Tân. Kể từ đó, sư phụ Lý Hồng Trí đã cải biến vận mệnh của tôi, giúp tôi thoát khỏi đau khổ và kéo tôi ra khỏi bờ vực của cái chết. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới lần thứ 24 và hưởng ứng lời kêu gọi gửi bài chia sẻ của Minh Huệ, tôi muốn chia sẻ về việc bản thân đã thoát khỏi bóng tối và bước trên con đường quang minh như thế nào nhờ Đại Pháp. 1. Chìm trong bể khổ. Năm chồng tôi 39 tuổi, anh bị đau tức ngực và phải nhập viện cấp cứu. Đột nhiên tim anh ngừng đập. Sau 26 phút toàn lực cấp cứu, anh lại có nhịp tim trở lại. Tuy nhiên, do thời gian tim ngừng đập quá lâu, não bị thiếu oxy dẫn đến teo não, tế bào não bị hoại tử. Chồng tôi không nhận ra được ai, mọi ký ức đều biến mất, chỉ còn là người sống thực vật. Sau một thời gian hết lòng chăm sóc, chồng tôi từ từ tỉnh lại và có thể đi lại, nhưng anh trở thành người mất trí. Hồi đó tôi mới hơn 30 tuổi, tâm tranh cường háo thắng rất mạnh. Đối diện với một người chồng như vậy, hết thảy mọi việc đều cần hướng dẫn lại bắt đầu từ con số 0. Con gái tôi khi đó mới 7 tuổi. Tôi hình dung cuộc sống ở phía trước sẽ gian nan thế nào. Mỗi ngày phải đối diện với người chồng ngẩn ngơ và con gái còn thơ bé, tôi dần dần rơi vào nỗi thống khổ tột cùng, không biết bao giờ mới chấm dứt. Tôi triền miên mất ngủ, cả đêm chỉ nghĩ phải làm sao bây giờ, thân thể cũng theo đó mà suy sụp. Có lúc tôi thần người không muốn sống nữa, và nghĩ chết đi cho xong. Hơn một năm sau vào tháng 12, một hôm sau 10 giờ, tôi mặc quần áo ấm rồi đi ra khỏi nhà. Con gái thấy tôi tâm tình bất thường, liền đuổi theo tôi. Đến ngã tư, con ôm lấy chân tôi khóc. Mẹ, đừng đi, mẹ đừng đi. Nhìn con gái nhỏ không biết sau này hai cha con sẽ sống như thế nào, tôi càng thêm thống khổ. Tôi bị trầm cảm, không cười nổi, cảm thấy mình cả ngày chìm trong bể khổ chất chứa, rất khổ. 2. Tìm thấy con đường quang minh. Trong lúc luẩn quẩn tính tìm đến cái chết, cơ thể tôi bị thiếu máu nghiêm trọng, mất ngủ trầm trọng, chỉ muốn gục xuống. Một người bạn thấy trạng thái của tôi như vậy, bèn đưa cho tôi cuốn sách Pháp Luân Công. Đọc xong, tôi gửi lại người bạn cuốn sách. Bạn tôi đưa cho tôi một tấm vé tới dự lớp học Pháp Luân Công, bảo tôi hãy đi nghe. Đó là vào tháng 3 năm 1994. Sư phụ Lý Hồng Trí tổ chức một lớp học Pháp Luân Công tại hội trường 81 Thiên Tân. Ngay ngày đầu bước vào giảng đường, chỉ cần vừa ngồi xuống ghế, tôi liền thấy một làn gió mát chạy dọc từ hông xuống. Đó là sư phụ tịnh hóa thân thể cho tôi. Thế là đêm ấy tôi đã ngủ được, tinh thần cũng khởi lên và ý nghĩ không muốn sống cũng tan biến. Từ hôm ấy trở đi, Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến vận mệnh của tôi. Sau khi cuốn sách chuyển Pháp Luân được xuất bản, ngày nào tôi cũng học hai bài giảng. Mọi nghi vấn tại sao trong đầu tôi đều được giải đáp. Tôi đã minh bạch, tâm tình cũng tốt hơn. 4 tháng sau, trong đợt khám sức khỏe của nhà máy, tôi được phát hiện u xơ tử cung to bằng quả trứng trước đây đã biến mất. Tôi cũng không còn bị rong huyết nữa. Sư phụ đã dạy chúng ta bắt đầu từ chỗ làm một người tốt, ở đâu cũng phải nghĩ cho người khác. Là một người vô tư, có cảnh giới cao, là người làm gì cũng vì người khác. Pháp Luân Đại Pháp đã khai mở tâm tôi, trên mặt tôi lại nở nụ cười, trong tâm luôn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Sư phụ đã kéo tôi lại từ bờ vực của cái chết, cho tôi bước trên con đường quang minh, phản bổn quy chân. Vị đắng trong nửa đầu đời tôi đã chuyển thành vị ngọt trong nửa đời sau của cuộc đời. Trong trạng thái của tôi như vậy, chồng tôi đã sống thêm 8 năm nữa và ra đi thanh thản. 3. Kỳ tích cứ thế xuất hiện. Kỳ tích thứ nhất. Tháng 3 năm 1994, tôi tham gia lớp giảng pháp truyền công của sư phụ. Mỗi ngày lớp học bắt đầu lúc 7 giờ tối và kéo dài trong 2 giờ. Vào ngày thứ 3, sư phụ giảng: "Chúng tôi thực hiện việc này cũng không được phép sai sót. Nếu chư vị thật sự theo con đường chính đạo mà tu luyện, thì không ai dám động đến chư vị. Hơn nữa, chư vị có pháp thân của tôi bảo hộ, sẽ không xuất hiện bất kể nguy hiểm gì." Trích bài giảng thứ 3, chuyển pháp luân. Sau lớp học, tôi đạp xe về nhà, nhớ lại nội dung bài giảng vừa rồi mà trong tâm vô cùng cao hứng. Tôi thầm nghĩ, có sư phụ bảo hộ thật là tốt. Đột nhiên tôi cảm thấy có gì đó đập vào phía sau bên trái, chiếc xe đạp mất thăng bằng. Theo quán tính, tôi cả người cả xe bị lao vào vỉa hè. Cách vỉa hè khoảng 1 mét là bồn hoa, mắt nhìn thì thấy sắp tông vào đó rồi, nhưng bỗng nhiên lại cảm thấy có ai đó chỉnh hướng xe, chiếc xe đạp trượt về phía trước trên vỉa hè. Tôi không bị ngã mà cứ ngồi trên xe, trượt về phía trước. Lúc này, tôi ngẩng đầu nhìn phía trước thì thấy một chiếc xe máy chạy nhanh qua. Đột nhiên chiếc xe máy quay đầu, lao tới phía tôi và dừng lại trước mặt tôi. Người lái xe đó là một nam thanh niên. Cậu ấy nói với tôi: Cô bị ngã có sao không? Cháu không cố ý đâm cô. Để cháu đưa cô đi bệnh viện kiểm tra ạ. Tôi cười và nói với cậu ấy: Cháu à, cô không sao. Chẳng qua cháu lái xe nhanh quá. Như thế nguy hiểm lắm. Không sao đâu, cháu đi đi. Cứ thế, tôi tiếp tục đạp xe về nhà. Trên đường đi, khỏi nói tôi vui mừng đến thế nào, trong tâm tôi thầm nghĩ, chính là sư phụ đã bảo hộ mình. Kỳ tích thứ hai. Năm 2003, một người em của tôi bị ngã, xương sườn bị gãy, đâm thủng phổi, chảy rất nhiều máu. Do mất máu nhiều nên em tôi lên cơn sốt và khó thở. Bệnh viện ra giấy thông báo bệnh tình nguy kịch. Người nhà đều lo lắng không biết phải làm sao. Lúc đó em trai tôi 47 tuổi. Tôi cầu xin sư phụ cứu em trai tôi. Sau đó máu của em trai tôi ngừng chảy và cậu ấy dần dần hồi phục mà không cần phẫu thuật mở ngực. Trong thời gian em trai tôi nằm viện, có lần tôi vào viện trông nom cậu ấy một đêm. Sáng ra, trên đường đạp xe về nhà, sau một đoạn đường xuống dốc qua một đường hầm, tôi đột nhiên cảm thấy bị đâm vào sau xe. Tôi bị văng ra khỏi xe về phía trước. Lúc người sắp chạm đất, tôi nghĩ mình không sao cả. Rồi tôi ngã sấp xuống, mặt đất như thể có tâm bọt biển đệm lót và tôi ngã trên đó. Tôi vội vàng đứng dậy, toàn thân không bị xây xước gì, chỉ dính ít đất trên quần áo. Quay đầu nhìn lại, chiếc xe đạp của tôi cách tôi hơn 2 mét. Nhiều người qua đường giúp tôi dựng chiếc xe đạp lên và cả bánh chiếc xe đã bị cong. Tôi lại nhìn, chiếc xe máy đổ trên mặt đất, đè lên cậu thanh niên. Người qua đường vội đỡ cậu ấy dậy. Quần cậu ấy bị mài rách, chân bị rách và chảy máu. Chàng trai trẻ sợ hãi đến mức suýt khóc và xin lỗi tôi. Lúc ấy, tôi thấy cậu ấy bị ngã rất đáng thương nên đã an ủi. Cô biết cháu không muốn mà. Cô không sao, cháu đừng sợ. Cô cũng không bắt cháu bồi thường đâu. Những người vây quanh xem không chịu đều nói: Chị ơi, sao chị ngốc thế? Chị đừng có thấy hiện giờ mình không sao, nhưng có thể có nhiều vết thương đấy. Chị về nhà sẽ gặp phiền toái đó. Thế là có người hỏi cậu thanh niên có bao nhiêu tiền để đưa cho tôi. Có người hỏi cậu ta số điện thoại. Tôi nói tôi không cần gì cả và bảo cậu thanh niên hãy mau đi kiểm tra chân của mình xem có sao không. Cậu thanh niên vừa nghe tôi nói để cậu ấy đi, cậu ấy liền vội đẩy xe rời đi. Xe đạp của tôi bị hỏng, không đi được nữa, nên tôi bắt taxi về nhà. Lúc đó tôi ngã rất mạnh, nhưng tôi không những không đau mà còn không bị xây xước gì cả. tôi cảm tạ sư phụ đã cứu tôi một lần nữa. Kỳ tích thứ ba. Tháng 12 năm 2017, có mấy hôm trời rất lạnh. Một hôm, tôi đang đạp xe đi chăm mẹ thì bất ngờ bị một chiếc ô tô từ phía sau tông phải. Tôi chưa kịp phản ứng thì đã nằm sõng soài trên mặt đất cùng chiếc xe đạp. Tôi chỉ thoáng nghe có người gọi mình. Chị ơi, chị nghe rõ không? Chị đừng nằm trên mặt đất, lạnh lắm. Chị có cử động được không? Chúng ta dịch sang bên cạnh đi. Tôi mở mắt, nhìn thấy đằng sau tôi là chiếc xe điện ba bánh lớn dành cho người tàn tật và còn có một chiếc xe cứu thương. Lúc này, mấy người ra dìu tôi vào lề đường rồi ngồi xuống. Tôi nói, không cần đến bệnh viện, tôi không sao cả. Xe cứu thương liền rời đi. Cảnh sát giao thông gọi điện thoại cho con gái tôi tới, một mực bảo tôi phải vào viện để kiểm tra, vì đầu tôi bị u lên và tôi bắt đầu cảm thấy buồn nôn và nôn mửa. Có mấy người đưa tôi đến bệnh viện chụp CT não, họ nói là xuất huyết não và phải nhập viện. Lúc này, tôi bắt đầu mất ý thức và không thể nhớ bất cứ điều gì. Sau đó, tôi chỉ nghe thấy có người gọi tên tôi. Tôi tỉnh dậy thì thấy bác sĩ hỏi tôi tên gì. Bác sĩ nói, hiện tại, chị bị xuất huyết não, cần phải làm phẫu thuật, khoan một lỗ trên đầu để máu chảy ra ngoài. Tôi nói, tôi không làm đâu. Sau đó, tôi không biết gì nữa. Khi tỉnh lại, tôi hỏi người nhà thì mới biết mình đang nằm trong phòng cấp cứu, hôn mê đã 2 ngày 2 đêm. Lúc đó, đầu óc tôi trống rỗng, không nhớ được gì cả. Đầu không thể quay được. Nếu quay một chút là bị choáng váng. Pháp sư phụ giảng, tôi cũng không thể nhớ được. Trong tâm tôi đã cầu xin sư phụ cứu tôi. Tôi bảo con gái về nhà lấy máy MP3 cho tôi. Tôi muốn nghe các bài giảng pháp của sư phụ. Tôi đeo tai nghe và liên tục nghe các bài giảng của sư phụ. Dần dần tôi đã phục hồi được trí nhớ. Đến lúc ngồi dậy được, tôi bảo con gái đưa tôi về nhà. Tôi nói, mẹ về nhà luyện công sẽ nhanh khỏe lại. Mẹ có sư phụ quản, mẹ sẽ nhanh ổn thôi. Thế là tôi ở lại viện 5 ngày rồi về nhà. Khi tôi về, bác sĩ bắt con gái tôi ký vào bản cam đoan, trong đó nói sau này sẽ có di chứng. Con gái tôi sợ đến phát khóc. Sau khi trở về nhà, tôi không nghĩ gì, chỉ tin tưởng sư phụ có thể cứu tôi, sẽ không có chuyện gì xảy ra với tôi. Tôi cũng không lo lắng gì cả. Cả ngày, tôi cầm sách Đại Pháp đọc mà không muốn buông xuống. Toàn bộ thân tâm tôi đều hòa tan trong Đại Pháp, vô cùng mỹ diệu. Tôi kiên trì luyện 5 bài công pháp. Lúc đầu tôi không đứng luyện được, bèn ngồi luyện. Trong vài ngày, tôi đã có thể đứng dựa vào tủ tường để luyện. Các triệu chứng như chóng mặt, vô lực được cải thiện từng ngày. Nhờ sự bảo hộ từ bi của sư phụ, tôi đã chiều theo các pháp lý của Đại Pháp để yêu cầu bản thân và hành xử theo tiêu chuẩn của một người tu luyện. Sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp đã thể hiện trên thân thể tôi. Sau hơn 1 tháng, tôi hoàn toàn bình phục mà không để lại di chứng gì. Không những thế, tôi còn thấy trí nhớ của mình được gia cường. Trước đây, tôi đã học thuộc chuyển Pháp Luân nhưng không sao nhớ được, vì vậy tôi đã bỏ cuộc. Hiện tại, tôi lại bắt đầu học thuộc lòng trở lại và trí nhớ của tôi đặc biệt tốt. Con xin cảm tạ sư phụ đã một lần nữa cứu mạng con. Khi tôi viết ra điều này, nước mắt cảm ơn lăn dài trên má. Tuy sự việc đã trôi qua nhiều năm, nhưng cảnh tượng lúc đó vẫn khắc sâu trong trí nhớ tôi. Tôi không một chút sợ hãi, chỉ tín sư tín pháp, kỳ tích liền xuất hiện. 1 tuần sau khi tôi xuất viện, đội giao thông muốn giải quyết vấn đề và đã gọi điện cho cả đôi bên. Chính con gái tôi đã đi vì tôi chưa đi lại được. Trước khi đi, tôi được biết người gây tai nạn cho tôi là một người tàn tật và đã ngoài 50 tuổi. Anh ấy nói với cảnh sát giao thông rằng anh bệnh tật và phải sống nhờ vào trợ cấp cho người nghèo. Tôi bảo con gái, tuy người ta đâm vào mẹ, nhưng lại không cố ý. Chú ấy đã ngoài 50 tuổi, không có lương hưu. Lại là người tàn tật, rất đáng thương. Chúng ta nhất định không được đòi tiền. Dù đội cảnh sát giao thông nói thế nào đi chăng nữa, thì một xu chúng ta cũng không lấy con nhé. Sau khi con gái tôi đến đội cảnh sát giao thông, cháu gọi cho tôi và nói rằng cảnh sát giao thông cho xem video giám sát bên đường. Con gái tôi lúc đó khóc và nói rằng vụ va chạm quá mạnh, may mắn là đằng sau không có một chiếc ô tô nào, nếu không hậu quả sẽ thật khôn lường. Cảnh sát giao thông nói rằng bên kia phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và hỏi con gái tôi xem muốn giải quyết thế nào. Con gái tôi nói, trước khi đi, mẹ cháu nhiều lần nói không được lấy tiền của người ta. Mẹ cháu giờ còn chưa khỏe, không biết sau này sẽ ra sao. Nhưng bà vẫn thương người khác. Bà đã trả 30.000 nhân dân tệ tiền phí cho bệnh viện, chưa tính các chi phí khác. Cháu nghe lời mẹ và làm một người tốt. Cuối cùng, người đó đồng ý đền bù cho tôi tiền chữa trị. Còn các chi phí khác thì chúng tôi từ chối. Người đâm vào tôi và con trai của ông ấy vô cùng cảm kích. Ngay cả cảnh sát giao thông cũng nói, anh đúng là gặp được một người tốt. Tôi đã xử lý rất nhiều vụ tai nạn giao thông như thế này. Anh có hơn 200.000 nhân dân tệ cũng không giải quyết được việc này đâu. Nào là phí bồi thường tổn thất, phí dinh dưỡng, các chi phí điều trị sau đó và các chi phí liên quan đến người nhà. Vậy mà họ không yêu cầu gì từ anh. Người đàn ông đâm vào tôi và con trai ông gần như quỳ xuống trước mặt con gái tôi và liên tục nói, cảm ơn mẹ cháu. Về lợi ích, chúng tôi không những không động niệm đầu bất hảo nào mà ngược lại còn nghĩ cho đối phương, bởi đó là điều sư phụ và đại pháp dạy bảo chúng ta. Tôi chỉ chiều theo đó mà làm, vì thế cơ thể của tôi nhanh chóng hồi phục, ngay cả hộp sọ bị nứt cũng không đau, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Tất cả những ai biết chuyện đều nói tôi quá hiền và ngốc nghếch, đáng lẽ phải lấy thêm vài chục nghìn tệ nữa. Tôi đã dùng trải nghiệm của bản thân để nói với mọi người về vẻ đẹp và sự kỳ diệu của Đại Pháp, cũng như sự vĩ đại của Sư Phụ và Đại Pháp. Sư Phụ dạy chúng ta là một người tốt, trở thành một người tốt hơn, là một người có đạo đức cao thượng, dùng chân thiện nhẫn yêu cầu chính mình và cần làm được như vậy. Nếu xã hội này có nhiều người tốt như thế thì đạo đức xã hội sẽ thăng hoa trở lại. Tuy nhiên, chính quyền Giang Trạch Dân đã lợi dụng Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác để bức hại tàn nhẫn những người tốt tu luyện theo chân thiện nhẫn. Đàn áp thiện thì nhất định là tà ác. Đảng Cộng sản Trung Quốc hoàn toàn là một tà giáo. Thông qua trường hợp của tôi, mọi người trong gia đình tôi đã thực sự được trải nghiệm sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp. Đặc biệt là con gái tôi, cháu đã chắp tay cảm tạ sư phụ cứu tôi, còn thường xuyên mua trái cây dâng lên sư phụ. Em tôi nói, chị à, lúc đó chị chưa biết chị như thế nào đâu, mà chị sưng lên thâm tím, làm mọi người vô cùng hoảng sợ. Huyết áp chị hơn 200, mà chị lại không đồng ý phẫu thuật. Bác sĩ nói rất nguy hiểm. Chị hôn mê 2 ngày, làm cả nhà lo lắng. Không ngờ chị lại hồi phục nhanh đến vậy mà không có bất kỳ di chứng nào. Pháp Luân Công thực sự quá thần kỳ. Trước kia, chị lúc nào cũng bảo chúng em mà chúng em chưa tin lắm. Nhưng bây giờ thì mọi người đã hoàn toàn tin tưởng rồi. Tôi nói, vậy hãy cảm tạ sư phụ Đại Pháp đã cứu mạng chị. Cả gia đình chúng tôi biết ơn sự từ bi cứu độ của sư phụ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.